Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1037, Thất Dạ Ma Quân, Nhiếp Tiểu Thiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Phật tự, lòng đất không gian bên trong vạn Phật tự, ba vị chủ trì ngồi xếp bằng trong đại điện. Bọn họ đang tu luyện, bây giờ vạn Phật tự ẩn nặc, có thể làm cho bọn họ tốt hơn tu hành. Đột nhiên, tại phía sau bọn họ tự tại Phật tượng Phật, đột nhiên phát ra thở dài một tiếng. Phật tôn, ba người thần sắc nhất thời chấn động, đồng thời mở to mắt, đứng dậy hướng về tượng Phật cung kính hành lễ. Tượng Phật trước mặt kim quang lấp lóe, Quan Thế Bồ Tát vẫn lạc, các ngươi mở ra Phật thân không gian, tạm thời không thấy cái gì người nào. Một đạo thở dài thanh âm truyền vào bọn họ trong tai. Quan Thế Bồ Tát vẫn lạc, ba người nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, bọn họ có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được. Nhưng là tự tại Phật truyền âm, hẳn là cảm giác được Quan Thế Bồ Tát vẫn lạc. Cái này bất động minh vương thành, đáng sợ như thế sao? Trong lòng ba người đồng thời nghĩ đến, trong lòng thật sâu kiêng kỵ, bọn họ thế nhưng là biết, lần này đối bất động minh vương thành xuất thủ, có bao nhiêu cường giả. Trước mở ra Phật thân không gian đi, miễn cho bị bất động minh vương thành người biết chúng ta nơi ở, đệ nhất chủ trì mở miệng nói. Sau đó ba người đồng thời thân thủ, từng đạo Phật quang trong tay bọn hắn tuôn ra, sau cùng quang mang này bao phủ toàn bộ lòng đất không gian. Sau đó cái này lòng đất không gian Phật điện bắt đầu hư ảnh hóa biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, bất động minh vương thành tại vô hình đế quốc chém giết 5 tên đại đế đỉnh phong cường giả tin tức. Trong vòng một ngày thì truyền khắp toàn bộ tinh giới, còn có cũng là Tiêu Gia Hỏa Điện bị vô hình đế quốc Du Ha Bách vây công. Chỉ sợ không lâu sau đó, Tiêu Gia Hỏa Điện liền sẽ theo tinh giới bên trong biến mất. Cái này bất động minh vương thành cũng quá mạnh, chém giết 5 tên đại đế đỉnh phong cường giả, mà lại bọn họ còn không có chút nào tổn thất. Chủ yếu là cái kia ma chủ quá mạnh, đương nhiên cái kia thần chiến cũng rất mạnh. Rất nhiều người nghị luận lên, quảng cáo, đương nhiên bọn họ chú ý điểm, kỳ thật vẫn là xuất thủ cường hãn nhất ma chủ. Có thể nói lúc ấy cho người ta cảm giác mạnh nhất cũng là cái này ma chủ, vừa ra tay oanh sát một tên đại đế đỉnh phong cường giả. Mạnh có chút đáng sợ, trong nháy mắt ma chủ uy danh tại toàn bộ tinh giới vang lên. Vô hình đế quốc triều đô bên trong, một đạo thân hình theo hư không bên trong đi ra, chính là từ hoàng giới bên trong đến đây Thất Dạ Ma Quân. Lúc này Thất Dạ Ma Quân đã đạt đến đại đế sơ kỳ. Tô Hạo để hắn đến đây tinh giới, dẫn hắn tiến về Thiên Mệnh Tông, đến lúc đó xúc động hoàng giới cùng tinh giới dung hợp sự tình. Theo hư không bên trong đi ra Thất Dạ Ma Quân, chuẩn bị hướng về vô hình đế quốc đế cung mà đi. Người muốn chết à, đúng vào lúc này, tại hắn cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Chính là từ Nhiếp Gia Thôn đi ra cái kia có chút hoạt bát cùng linh động nữ tử. Tại bên cạnh của nàng thì là đứng đấy một tên thân mặc áo trắng nữ tử. Thất Dạ Ma Quân, thân hình nhất thời dừng lại, nhìn lấy nữ tử kia lên tiếng nữ tử, nghi ngờ mở miệng nói. Cô nương vừa mới ngươi là có ý gì? Ta là có ý gì, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao? Nơi này là vô hình đế quốc, bất động minh vương thành địa bàn. Nữ tử kia nhìn lấy Thất Dạ Ma Quân nói, vô hình đế quốc, bất động minh vương thành, cái này có quan hệ gì với ta à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Dạ Ma Quân nhẹ nói, ngươi có phải hay không chuẩn bị đi vô hình đế quốc đế cung? Nữ tử kia nhìn lấy Thất Dạ Ma Quân hỏi, Thất Dạ Ma Quân gật đầu nói, ta xác thực chuẩn bị tiến vào vô hình đế quốc đế cung. Vậy ngươi phải cảm ơn bản cô nương, nếu như không phải ta gọi lại ngươi. Thì ngươi dạng này xâm nhập vô hình đế quốc đế cung, sợ rằng sẽ bị bất động minh vương thành người chém giết. Tuy nhiên ngươi thực lực không tệ, đại đế sơ kỳ, nhưng là chút thực lực ấy tại người ta trước mặt thật không đáng chú ý, nữ tử kia mở miệng nói. Đa tạ cô nương, Thất Dạ Ma Quân minh bạch đối phương hảo ý, hắn ôm quyền nói. Không cần cảm ơn bản cô nương, kỳ thật chúng ta cũng muốn tiến vào vô hình đế quốc đế cung, ai, cũng là không dám vào a, ngươi xưng hô như thế nào? Nữ tử kia nhìn lấy Thất Dạ Ma Quân, rất tự nhiên nói ra. Ta tên Thất Dạ, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Ta muốn Nhiếp Tiểu Thúy, cái này là tỷ tỷ ta, Nhiếp Tiểu Thiến. Gọi là Nhiếp Tiểu Thúy, nữ tử mở miệng nói, Nhiếp Tiểu Thiến, nghe vậy, Thất Dạ Ma Quân trong lòng khẽ giật mình. Trong đầu không khỏi nghĩ đến Nhiếp Tiểu Thiến, cái kia cùng hắn hữu duyên vô phận nữ tử. Người cũng muốn tiến đế cung, người muốn vào đi làm cái gì? Nhiếp tiểu thúy nhẹ giọng hỏi, tiểu muội không được vô lễ, thất giả công tử, thật sự là không có ý tứ. Bạch y nữ tử thanh âm ôn nhu nói, nhiếp tiểu thiến một mực muốn rời khỏi, nhưng là nhiếp tiểu thúy không muốn rời đi. Cho nên nàng chỉ có thể ở lại đây nhìn lấy nhiếp tiểu thúy. Ta kỳ thật cũng là tới gặp cái này vô hình đế quốc. Thất giả ma quân nhẹ nói, đương nhiên hắn cũng không biết mình vì cái gì nói như vậy. Người chính là muốn nhìn một chút, người thật đúng là không sợ chết. Chúng ta cũng muốn gặp bất động minh vương thành thiếu thành chủ, bảo hắn biết huyền tâm chính tông bí cảnh sở tại vị trí. Một bên nhiếp tiểu thúy tự nói ra, huyền tâm chính tông, nghe được huyền tâm chính tông, thất giả ma quân toàn thân bộc phát ra một cỗ nồng đậm sát ý, lập tức hắn tâm thần nhất động. Không nghĩ tới đi vào cái thế giới này thời gian lâu như vậy, kiếp trước sự tình, trong lòng hắn lại còn có lưu tàn niệm. Ngươi cùng huyền tâm chính tông có thù. Nhìn lấy thất giả ma quân trên thân bạo phát đi ra cái kia nồng đậm sát ý, nhiếp tiểu thúy trong đôi mắt quang mang lấp lóe, giống như gặp đồng bạn đồng dạng. Một số lâu năm thù cũ, thất giả ma quân thu liễm trên người mình sát ý, trầm giọng nói ra. Chúng ta cùng huyền tâm chính tông cũng có thù, chúng ta nhiếp gia thôn, cũng là bị bọn họ hủy đi. Nhiếp tiểu thúy mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nhiếp gia thôn. Thất giả ma quân đối với cái thế giới này, hắn thật đúng là không biết được, cho nên tại nhiếp tiểu thúy nói, nhiếp gia thôn cùng huyền tâm chính tông có ân oán. Hắn vẫn là không có chút nào rõ ràng, đã ngươi cùng cái kia huyền tâm chính tông có thù, như vậy thì là cùng chúng ta một đầu tuyến. Chúng ta cũng đang nghĩ biện pháp gặp bất động minh vương thành thiếu thành chủ, ngươi cũng hẳn là muốn đem cái kia bất động minh vương thành thiếu thành chủ a, chúng ta có thể cùng một chỗ. Nhiếp tiểu thúy rất như quen thuộc, cái này chỉ sợ không tiện, thất giả ma quân lắc đầu nói, cho dù đối với kiếp trước một ít chuyện, hắn còn có tàn niệm, nhưng là nơi này dù sao không phải kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia sẽ không quấy rầy thất giả công tử, chúng ta rời đi. Bạch nhiếp tiểu thiến lúc này thời điểm mở miệng nói, cái kia trước cáo từ, thất giả ma quân cũng ôm quyền rời đi. Lần này hắn không có chính mình tiến vào đế cung, mà chính là quay người rời đi. Bởi vì ngay tại vừa mới, chung quanh đã có mấy cô ý thức đang tra dò xét chính mình. Hẳn là cùng chính mình muốn đi vào vô hình đế quốc đế cung có quan hệ. Cho nên hắn từ bỏ trực tiếp tiến vào vô hình đế quốc đế cung, chuẩn bị trước liên lạc một chút thiếu chủ. Tỷ, hắn cần phải cùng vô hình đế quốc có quan hệ, chúng ta không cần phải từ bỏ. Nhiếp tiểu thúy không chỉ có hoạt bát, còn rất thông minh. Vừa mới nàng gọi lại thất giả ma quân, nhưng thật ra là muốn thông qua thất giả ma quân, tiến vào vô hình đế quốc đế cung, gặp cái kia Tô Hạo. Tại hiện tại cái này giai đoạn, dám trực tiếp tiến vào vô hình đế cung, hẳn là cùng vô hình đế quốc, hoặc là bất động minh vương thành có quan hệ. Coi như không gặp được, nếu như thất giả ma quân nhìn thấy, cũng sẽ nâng lên huyền tâm chính tông bí cảnh vị trí. Dạng này mục đích của nàng thì đạt đến. Kim Lưu Vân đã chết, huyền tâm chính tông cần phải rất mau ra thế, bọn họ nhất định sẽ tìm bất động minh vương thành báo thù. Chúng ta kỳ thật có thể không vội, Bạch Kinh Nhiếp Tiểu Thiến nhẹ giọng nói ra, thế nhưng là cái kia là lúc nào đâu, Nhiếp Tiểu Thúy lẩm bẩm miệng nói, nàng không muốn chờ, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.